Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời cầu xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. dây sự chết vương vấn tôi, đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp gian truân và sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói: Tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ân lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện. Tại trước mặt cả dân sự Ngài, sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của con đòi Ngài. Ngài đã mở dây trói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện. Tại trước mặt cả dân chúng, trong hành lang nhà của Đức Giê-hô-va, giữa Giê-ru-sa-lem, Hallelujah.
Những
xin đọc thư Philip chương thứ tư, từ câu 4 cho đến câu 9. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thanh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.
Giao đường dòng thánh thang như bầu trời, có những môn đồ vui bước đi theo thầy mình gian nan không rời. Tôi mơ một giao đường có mặt trời và những áng mây, có bầu trời dệt những ánh sao long lanh soi trong đêm tối. Tôi mơ một giao đường không còn cần đến gác chuông, không ai cần ngước lên cao nhưng vẫn thấy ánh sáng trời. Tôi mơ một giao đường không còn cửa đóng then cài, mọi người tự do ra vào, trong ngoài chẳng còn cách chia. Tôi mơ một giao đường, tôi mơ một giao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một giao đường, tôi mơ một giao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một giao đường người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc muôn đời. Tôi mơ một giao đường, tôi mơ một giao đường trong suốt như pha lê. Tôi mơ một giao đường, tôi mơ một giao đường rộng mênh mông trần thế. Tôi mơ một giao đường người người hân hoan bước tới, đức tin tràn ngập mừng vui về nơi vương quốc trên trời cao.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học căn cứ trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô. Hôm nay là bài thứ 17 với tựa đề là Thương yêu chân thành. Căn cứ trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương thứ 5, câu 12 cho đến câu 15. Xin đọc. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho ai, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Phần đầu của phân đoạn Kinh Thánh này liên quan đến lãnh đạo trong hội thánh, như viên chức ban chấp hành, các giáo sư và tất cả những ai có nhiệm vụ lãnh đạo. Phaolô không nói riêng về các mục sư hay một trong các vị này, nhưng nói chung tất cả những ai đang phục vụ và giúp đỡ công việc lãnh đạo hội thánh. Phaolô định nghĩa rõ những kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ vâng theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Trong hội thánh của Chúa, đa số chỉ đi thờ phượng Chúa và nghe lời giảng dạy để được bồi dưỡng tâm linh. Tuy nhiên, có một số ít người dấn thân phục vụ, hướng dẫn và đào tạo cho những thành phần mới tin Chúa. Đây là những người có công khó, nghĩa là làm các công việc cực nhọc, tận tâm và hữu ích cho con dân Chúa. Những người này không vì danh lợi tạm thời, nhưng chỉ vâng theo lời kêu gọi của Chúa mà phục vụ, vì thương con dân Chúa. Phaolô chỉ nêu lên hai công việc là chỉ dẫn và dạy bảo. Đây là hai việc hệ trọng trong mục tiêu của hội thánh tăng trưởng. Người tin Chúa phải được chỉ dẫn về các cách thức để nhận báp tem, tức là phải học giáo lý căn bản. Ngoài ra còn phải được chỉ dẫn cách cầu nguyện, đọc kinh thánh, thông công với người khác, làm chứng về Chúa. Nhưng người ấy cần phải học kinh thánh để được đào tạo thành người tín đồ vững mạnh, có đức tin và lòng yêu thương chân thành. Sau cùng, phải được đào tạo để phục vụ Chúa trong mọi lĩnh vực, theo như ân tứ và tài năng của người ấy. Lời khuyên ở đây có ba phần. Thứ nhất là phải kính trọng. Hội thánh của Chúa, tuy mọi người đều là anh em chị em, nhưng muốn có tôn ti trật tự, mọi người phải tôn kính nhau. Nghĩa là không coi thường, không nói xấu, tuân phục hoàn toàn. Dĩ nhiên là những người được kính trọng còn phải xứng đáng và vâng theo lời dạy của Chúa. Thứ hai là thương yêu hết lòng. Những người nhân danh Chúa phục vụ, ta cần dành cho họ một lòng yêu kính. Thường thì những người phục vụ rất là nghèo, vì vậy việc trợ cấp hay giúp đỡ về vật chất rất là cần thiết, ta không nên bỏ qua. Thứ ba là duy trì hòa thuận với những người ấy. Tại đây ta thấy một điều hay xảy ra là những mối bất hòa không cần thiết do vì lời nói hay thái độ gây ra. Muốn duy trì hòa thuận, mọi người phải hạ mình và tôn trọng nhau. Nên nhớ rằng ta làm việc này là vì danh Chúa và là để duy trì mối thông công cần thiết trong Chúa. Bài học về đối xử với nhau trong hội thánh sẽ thiếu sót nếu không đề cập đến thành phần không lành mạnh hay là không mạnh khỏe. Có ba thành phần được nêu lên ở đây. Thứ nhất là những kẻ ăn ở bậy bạ. Đây là những thành phần vô kỷ luật, không theo lời dạy của Kinh Thánh và của tổ chức hội thánh. Một ý nghĩa khác của từ bậy bạ ở đây là lười biếng. Những thành phần vô kỷ luật thường hay chỉ trích và không làm gì cả. Đây là những thành phần ngồi lê đối mách, có hại cho cộng đoàn. Lời khuyên đối xử là phải răn bảo. Người lãnh đạo phải vừa thương yêu nhưng lại vừa đúng mực, nghĩa là giữ đúng các nguyên tắc, ai sai phạm cần được nhắc nhở và tìm cơ hội và phương cách cho họ trở lại con đường chính. Ta cũng nên nhớ rằng nếu ta là người trong thành phần ăn ở được gọi là bậy bạ này, cũng nên cảnh tỉnh và trở về. Vì một thành phần như thế không đem ích lợi lại cho bất cứ một người nào, kể cả chính bản thân. Thứ hai là những kẻ ngã lòng. Ngã lòng tức là chán nản, không sốt sắng nữa. Tình trạng đức tin hâm hầm. Những người này cần được yên ủi hay phấn khích. Chữ thời đại gọi là cần được động viên. Ta phải tìm ra những lý do và để cho người ấy phát biểu đầy đủ, rồi khuyến khích người ấy tha thứ, bỏ qua và động viên người ấy tiến bước hăng hái. Thứ ba là những kẻ yếu đuối. Yếu đuối tệ hơn là ngã lòng, vì những người này đã muốn bỏ cuộc. Yếu đuối là miếng mồi ngon cho ma quỷ, vì thế ta cần phải kịp thời nâng đỡ, giúp người như thế nhận định cho rõ vấn đề, xác nhận lại niềm tin nơi Chúa. Công việc này không dễ, nhưng với tình thương chân thành thì có thể làm được. Lời dặn cuối cùng đối với mọi thành phần là phải nhịn nhục đối với mọi người. Nhịn nhục tức là kiên nhẫn, từ từ, tử tế, bằng lòng nghe đối tượng nói và dùng lời chân thành, nhẹ nhàng mà khuyên giải. Nóng vội sẽ chỉ làm ta mất thêm người. Vì vậy, phải nhờ Thánh Linh hướng dẫn khôn khéo trong cách đối xử. Bài học này không phải cho người chưa tin Chúa, nhưng cho những ai đang sống trong hội thánh và gặp các khó khăn. Hãy theo các lời dạy này mà giải quyết vấn đề. Câu 15 là một câu tổng quát về cách đối xử. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác, báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Điểm quan trọng và nguyên tắc của người tin Chúa là không được trả thù, dù kẻ thù ấy là anh em chị em trong Chúa, trong hội thánh hay là người ngoài đời. Hãy giữ, nghĩa là không bao giờ vi phạm nguyên tắc này. Không trả thù phải là dấu hiệu của người tin Chúa. Trả thù bằng lời nói, thái độ hay hành động cũng là trả thù. Người tin Chúa không những không trả thù, nhưng còn chú tâm làm điều tốt cho mọi người, hoặc cho anh chị em trong Chúa hay đối với người ngoài hay người đời. Làm điều thiện tức là điều tốt lành, điều có ích cho người nhận. Nếu ta nhận mình là con của Chúa, thì đây chính là một đặc điểm của người gọi Chúa là cha. Ta phải có thái độ tha thứ và luôn luôn có thiện chí đối với mọi người. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết cách ứng xử đối với mọi người, vì danh Chúa và vì công việc mở rộng vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy nhớ lời dạy của Chúa về tình thương. Chúa đã hy sinh trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta, vì những mối hiềm khích trong chúng ta ngày trước cũng như bây giờ. Vì vậy chúng ta đến với Chúa hôm nay xưng ra những lỗi lầm và chúng ta quỳ gối tha thứ cho nhau, cũng như có những mối hiềm khích phải được xóa bỏ. Có như vậy thì cộng đồng dân Chúa mới có thể tiến lên trên con đường phục vụ Chúa, đoàn kết, xây dựng và đưa nước Chúa đến cho mọi tầng lớp trong xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, lời Chúa hôm nay thật rõ ràng. Chúng ta cần phải có sự sống bên trong vững mạnh thì chúng ta mới có thể với ra bên ngoài và đưa người ngoài vào bên trong, trong hội thánh, trong thân thể của Chúa và cùng chia sẻ ơn lành phước mới của Chúa. Cầu xin Chúa ở với chúng ta trong mọi lối đi, mọi công việc. Mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện chung trong giây phút này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương, Giêsu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh, hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người, hy sinh thân bao cứu vớt, sống trong lòng than. Khi Giê-xu vào cuộc đời, khi Giê-xu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta. Dâng Giê-xu cuộc đời này, dâng Giê-xu cuộc đời này, dâng Giê-xu Chúa quý mến, hiến dâng cả thân hồn linh.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.